khổ thiền và khổ thật. Trong kinh dạy có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thời pháp đầu tiên của Đức Phật chỉ nêu lên sự khổ và cách diệt khổ. Khi hành thiền, lúc đầu mọi người chỉ thấy khổ, ít ai thấy lạc. Khổ của già, bệnh, chết, khổ của thương mà phải xa, ghét mà phải gần, được kể ra trong Tứ Diệu Đế là khổ thật. Còn khổ khi hành thiền có ở trong các khổ thật này không? Câu trả lời là không. Khổ mà hành giả đang kinh nghiệm là do tu niệm mà ra, vì vậy người đời ít ai muốn hành thiền. Còn hành giả vì sợ khổ thật của luân hồi, già, bệnh, chết nên mới đến đây tu tập để giải thoát đau khổ, mà đồng thời cũng hành hạnh chấp nhận đau khổ. Chấp nhận là thái độ cao cả và cần thiết cho cuộc đời trong luân hồi. Chấp nhận được thì cái gì cũng qua. Chúng sanh còn đau khổ vì không chịu chấp nhận. Ngồi thiền thấy thân đau và cố gắng niệm đau, tuy nhiên ta ghi nhận đau nhưng với tâm mong cầu, trông mong cho hết đau, nghĩa là vẫn chưa chịu chấp nhận nó. Khi nghe, học giáo lý về khổ, ai cũng đồng ý, nhưng khi thực hành mới thấy thật khó chấp nhận sự thật này. Hành giả luôn ghi khắc vào trong tâm cái gì là nhân của khổ thiền, đó là ý muốn giải thoát được khổ thật, già, bệnh, chết. Do vậy ta mới quyết tâm đến đây dự khóa thiền tích cực và chấp nhận khổ thiền. Khi thiền đúng thì đi đứng nằm ngồi gì cũng chỉ là khổ. Ngồi dễ có chánh niệm nhiều nên thấy khổ nhiều hơn. Nằm thường ít thấy khổ vì sau khi ngồi, đi nhiều bị mệt mỏi, ta hay muốn được thư giãn khi nằm. Do đã quen với ý nghĩ nằm là thư giãn nên ít thấy khổ hơn. Nếu có chánh niệm đầy đủ thì nằm cũng thấy khổ và trong các tư thế còn lại càng kinh nghiệm khổ nhiều hơn. Sau một hai ngày kinh nghiệm cái đau, chánh niệm, chánh định phát triển dần dần và sự ghi nhận được liên tục hơn. Hành giả thấy đối tượng thay đổi rõ hơn và thấy thay đổi là khổ. Khổ này do cái cảm giác khó chịu, không thoải mái áp đảo mà ta không thích và muốn chuyển nó thành không khổ. Chỉ cần ngồi trên 10 phút là bắt đầu thấy một khối khổ do từ sự xúc chạm trong cơ thể. Ta thường ít để ý đến cái xúc chạm ngay từ đầu. Chờ đến khi cơn đau nổi lên thì không niệm kịp nữa. Trong cơ thể, máu huyết lưu chuyển khắp nơi, các cơ quan như tim, phổi, gan hoạt động chẳng khác một lò nguyên tử làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Tất cả đều là xúc, là chuyển động. Vậy ta phải quán cái xúc chạm này ngay từ lúc bắt đầu sanh khởi, ghi nhận liên tục sự thay đổi của nó cho đến khi hoại diệt. Khi chú niệm được toàn bộ tiến trình sanh diệt của sự xúc chạm như thế, ta sẽ vượt qua cơn đau dễ dàng vì đã thấy rõ điều kiện, nguyên nhân của nó. Phương pháp của Ngài Mahasi chú trọng vào các chuyển động, xúc chạm trong thân trong bất cứ giây phút nào. Ngồi thiền để tập thấy cái xúc của một khối đau lớn tự chia chẻ ra thành từng đơn vị nhỏ, từng phần tử vi tế. Sự thấy này có được do từng niệm một khi ta đi sâu vào cảm thọ. Thọ là một luồng, một khối luôn trôi chảy liên tục trong thân. Ta có thể thấy được các thọ vi tế này khi bắt đầu kinh nghiệm tuệ sinh diệt. Đây chính là ánh sáng tâm linh cần phải đạt được bằng sự thực hành đúng đắn, công thức minh sát niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp đều có chung ba pháp ấn vô thường. Khổ, vô ngã, hiện diện trong tam giới và trong từng thế giới riêng của mỗi chúng sanh. Người nào giác ngộ được ba pháp này sẽ được an vui mãi mãi. Vậy mong quý vị hãy hoan hỷ chấp nhận các thọ khổ mà quý vị đang kinh nghiệm. Đừng cho nó là khổ, là xấu, vì chính các khổ thọ này mới là pháp bảo. Và có thấy, có chấp nhận được khổ trong thiền mới thoát được khổ thật của già, bệnh, chết. Kết tập Tam Tạng Kinh Điển. Sau khi Đức Bổn Sư nhập diệt, có 6 lần kết tập Tam Tạng để tuyên đọc lại những lời dạy của Ngài trong suốt 45 năm hoằng pháp. Lần thứ nhất, sau 3 tháng tại Vương Xá Thành. Lần thứ nhì, sau 100 năm tại Vesali. Lần thứ ba, sau 200 năm do vua A Dục tổ chức tại Patana. Lần thứ tư sau 400 năm tại Tích Lan, viết trên lá buông. Lần thứ năm năm 1854 tại Mandalay, thời vua Minh Đông, Miến Điện. Lần thứ sáu năm 1956 tại Yangon, thời thủ tướng UNU, Miến Điện. Năm lần kết tập sau là để trùng tuyên giữ nguyên lại những lời dạy của Đức Phật trong ba tạng được truyền khẩu từ các vị thánh tăng trong thời kỳ kết tập lần thứ nhất. Lần kết tập thứ năm, Tam Tạng Kinh được khắc trên 729 phiến đá cẩm thạch tại tu viện Kuthodao ở Mandalay. Lần kết tập thứ sáu xảy ra sau khi nước Miến Điện được độc lập. Thủ tướng UNU lúc bấy giờ là một Phật tử rất thuần thành. Ông muốn giới thiệu cho thế giới biết về chư tăng cũng như về các phương pháp hành thiền truyền thống theo giới định huệ ở Miến Điện. Vị thầy bổn sư của thủ tướng UNU là hòa thượng Mahasi, cũng là vị tọa chủ hỏi về giáo lý trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ sáu. Kỳ kết tập lần thứ sáu có đầy đủ tất cả đại diện giáo hội Phật giáo trên thế giới đến tham dự trên nhiều năm. Trong thời gian dài này, ngoài phần việc trong đại hội, chư tăng ni và cư sĩ đại biểu cũng muốn tìm hiểu nghiên cứu về các pháp hành ở Miến Điện. Do đó, họ đã được mời đến trung tâm của Hòa thượng Mahasi để thực tập thiền quán Vipassana theo phương pháp của Ngài. Trong số đó có ông Munrinra, lúc bấy giờ là cư sĩ, hội trưởng Mahabodhi Society tại Ấn Độ. Ông ở lại hành thiền ở trung tâm Mahasi hơn một năm thì thành công. Sau khi kinh nghiệm giáo pháp rồi, ông xuất gia học Tam Tạng kinh điển, bao gồm kinh, luật, luận, chú giải và phụ chú giải. Ngài Munindra vừa là bạn ở Ấn Độ, vừa là thầy ở Miến Điện của bà Dipama. Trong cuốn sách Ngập tràn ân phước có những đoạn cho biết tại sao bà Dipama gặp gỡ và học thiền với ngài Munindra. Được thành công về thiền minh sát niệm xứ Vipassana lẫn thiền chỉ Samatha và có nhiều thần thông. Cúng dường chư Phật. Đức Phật dạy, nếu người Phật tử muốn tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài, thì nên cúng dường Ngài bằng sự thực hành giáo pháp, vì đó là món quà giá trị và cao quý nhất. Thật vậy, nếu ta hành đạo, đạt đến giải thoát đau khổ, ta mới thực sự an vui, rồi đem cái an vui ấy lên dâng cúng Ngài. Lúc ấy ta mới thật là con trai, con gái của Ngài. Con thì phải giống cha, không tham, sân và si. Như vậy, cũng không cần phải bỏ nhà cửa vợ con đến bái lại Ngài mới gọi là cúng dường. Chỉ cần thực hành để thấy cho được nhân, quả của khổ, của vui, đó là cách tỏ lòng tri ân Đức Bổn Sư một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Ta thường bắt đầu sự tu tập bằng 10 cách niệm Phật, Pháp, Tăng, Chư Thiên, Bố Thí, Trì Giới, Thân Bất Tịnh, Hơi Thở, Sự Chết, Niết Bàn. Tất cả các niệm đều do đức tin. Dần dần, ta phải biết tách rời chúng, xem cách nào có lợi ích hay thích nghi. Chẳng hạn như niệm Phật là do niềm tin vào sự giác ngộ của một bậc có trí tuệ, một bậc đã giải thoát vòng sinh tử luân hồi. Nhưng để đạt được những phẩm tính này, Đức Phật đã hành trì thành công pháp thiền minh sát niệm xứ và đã truyền lại công thức cho ta. Đức Phật không thể loại trừ tham sân si ra khỏi tâm ta, mà chính ta phải tự làm việc ấy bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ, cũng giống như Ngài đã làm. Khi ngồi thiền, ta luôn chạm mặt với hành khổ vì các pháp hữu vi đều không bền vững, luôn sanh diệt nên có sự khổ. Ta hay nói, sanh già, đau chết là khổ của kiếp nhân sinh, nhưng đó chỉ là thấy quả của chúng thôi, chứ không thấy cái khổ từ trong thai bào chịu đựng 9 tháng 10 ngày. Thấy tóc bạc, răng rụng, lưng còng cũng chỉ là thấy kết quả của già, chứ không thấy nhân của già trong từng giây phút. Phải thấy rõ từng cái nhân của các sự khổ này mới có cái phước thật sự để cúng dường lên Tam Bảo. Cúng dường Phật lúc thân còn trẻ trung khỏe mạnh, tâm còn sáng suốt thì phước nhiều hơn. Ví như đối với bác sĩ, thân chủ còn trẻ, khỏe, dễ chữa trị hơn người già yếu. Bác sĩ hay yêu cầu thân chủ mỗi năm phải đi khám tổng quát chích ngừa đúng hạn, bác sĩ sẽ vui khi thấy thân chủ nhờ làm đúng theo lời dặn của mình mà có sức khỏe tốt, tuổi thọ tăng. Ta đừng đợi đến khi hết cách chữa mới đi kiếm thầy, chạy thuốc, thì dù thầy giỏi, thuốc tiên cũng không trị được bệnh. Vậy, ta cũng không nên đợi đến lúc già bệnh mới nhớ cúng dường Phật để cầu Ngài cứu độ, mà phải biết cách đoạn diệt các khổ ngay từ bây giờ, trong từng giây phút. Loại trừ được cái chết trong từng giây phút chính là cúng dường Tam Bảo từng giây phút.
Giác ngộ và thần thông. Mỗi ngày sau khi thọ giới, hành giả đều nguyện sẽ giữ giới trong sạch, và nhờ đó kinh nghiệm được Niết Bàn. Do niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật, ta quy y Tam Bảo và nỗ lực tu tập để giải thoát ra khỏi luân hồi đầy đau khổ. Đức Phật dạy rằng, các bậc giác ngộ sẽ để lại tuổi thọ của sự giác ngộ. Mỗi vị Phật có tuổi thọ của sự giác ngộ khác nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ 80 tuổi, nhưng sau khi nhập diệt, giáo pháp của Ngài để lại tồn tại đến 5.000 năm. Thời gian này đủ cho những người có duyên lành gặp và thực hành giáo pháp của Đức Phật, còn tuổi thọ của giáo pháp Đức Phật Di Lặc tương lai kéo dài đến 80.000 năm. Nếu tính theo thọ mạng của giáo pháp Đức Phật Thích Ca là 5.000 năm, thì chúng ta hiện nay đang ở vào khoảng giữa. Theo chú giải, thì 5.000 năm này được chia làm 5 thời kỳ, mỗi thời kỳ 1.000 năm, có liên quan với nhau. Ngàn năm thứ nhất, bao gồm thời kỳ Đức Phật giác ngộ, có rất nhiều bậc A-la-hán đắc được tuệ phân tích. Khi Đức Phật muốn có cuộc họp giáo hội tăng già tại Trúc Lâm Tịnh Xá, thì có 1.250 vị thánh tăng lãnh hội được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nên đã tự động từ khắp nơi đến dân tập tại đó. Tuệ phân tích gồm 4 thần thông. Có trí tuệ biết rõ cái quả của giáo pháp Đức Phật. Có trí tuệ biết rõ cái nhân của giáo pháp Phật ngôn. Có trí tuệ biết được các ngôn ngữ khác khỏi cần thông dịch. Có trí tuệ phân tách được vạn vật trên thế gian này. Ngàn năm thứ hai, đây là thời kỳ các vị A-la-hán đắc lục thông. Lục thông gồm 6 năng lực thần thông. Thần thông biến hóa về sắc, đất, nước, gió, lửa. Thiền nhị thông, nghe được các âm thanh ở thật xa. Tha tâm thông, biết được tâm người khác. Túc mạng thông, biết tiền kiếp của mỗi chúng sanh. Sanh tử không, biết được sự luân hồi của mỗi chúng sanh. Lậu tận không, biết tâm mình không còn phiền não, ô nhiễm. Ngàn năm thứ ba, thời kỳ này còn có những bậc A-la-hán đắc tam minh. Túc mạng minh, biết nhiều tiền kiếp của mình. Sanh tử minh, biết sự luân hồi của các chúng sanh. Lậu tận minh, biết tâm đã đoạn trừ ô nhiễm, phiền não. Nếu hành giả nào đắc đạo quả rồi luyện thần thông, sẽ đạt được thêm 2 minh đầu tiên. Mỗi thời kỳ 1.000 năm đều có liên quan lẫn nhau. Chẳng hạn, chúng ta đang ở giữa thời kỳ ngàn năm thứ hai và thứ ba. Ta sẽ không lấy làm lạ khi nghe ở khoảng năm 2.500 Phật lịch này, có vị đắc thần thông như bà Di Pa Ma được nhiều người xác nhận và chứng kiến. Trong thế kỷ 20-21 này, thế giới cũng đã đạt được nhiều thần thông nhờ khoa học kỹ thuật sử dụng dược sắc tứ đại bên ngoài để chế tạo máy bay, tàu thủy, điện thoại, vi tính. Trong các tôn giáo khác cũng có nhiều vị đắc tha tâm thông, túc mạng thông, nhưng chỉ có trong đạo Phật là có lậu tận thông, nghĩa là biết được phiền não còn hay không còn trong tâm mình. Như vậy, điều quan trọng nhất đối với người con Phật là giải thoát được hết phiền não trong tâm, chỉ có các bậc A-la-hán mới làm được như vậy. Ngàn năm thứ tư, các vị A-la-hán diệt trừ được hết phiền não trong tâm, nhưng không đắc túc mạng minh và sanh tử minh. Ngàn năm thứ năm, trong 1.000 năm cuối cùng này, các bậc thánh nhân chỉ có từ Tu Đà Hoàng đến A-na-hàm mà thôi. Nếu Phật tử có niềm tin vào các điều chú giải đã đề cập ở trên, thì sẽ hết lòng tu tập để đạt được sức mạnh của tâm linh của thiền tập. Nỗ lực hành trì thiền minh sát niệm xứ sẽ đem đến giác ngộ, giải thoát, và nếu thực tập thêm thiền vắng lặng, sẽ đạt được các loại thần thông. Như vậy, điều chắc chắn là bao lâu bát chánh đạo còn, các bậc thánh nhân vẫn còn trên thế gian này và còn trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thiền sinh đến đây thực hành giáo pháp để tìm sự giác ngộ, chứ không mong cầu đạt được thần thông. Đức Phật có dạy rằng, thần thông cao thượng nhất là giáo hóa thần thông, nghĩa là biến đổi một con người từ bất thiện trở thành thánh thiện. Ngày nay, về đời sống vật chất bên ngoài, con người dùng thần thông của máy móc kỹ thuật cũng quá đủ rồi. Mục đích của người tu học Phật là làm sao diệt trừ được sự khổ trong tâm. Như vậy không gì hơn là thực hành thiền minh sát niệm xứ, phương pháp tu niệm chắc chắn đưa đến cứu cánh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Thu thúc. Trong thời Đức Phật, có 5 vị tỳ kheo sau khi vào rừng hành thiền trở về gặp lại và bàn luận với nhau về sự khó khăn khi quan sát đề mục của mình. Vị thứ nhất quán về mắt thấy, vị thứ hai quán về tai nghe, vị thứ ba quán về mũi ngửi, vị thứ tư quán về lưỡi nếm và vị thứ năm quán về thân xúc chạm. Tất cả 5 vị đều cho đề mục chú niệm của mình là khó hành nhất và đồng đến Đức Bổn Sư thỉnh cầu Ngài chỉ dạy thêm. Khi nghe như vậy, Đức Phật bèn hoan hỷ thốt lên lời kệ. Lành thay thu thúc mắt, lành thay thu thúc tai, lành thay thu thúc mũi, lành thay thu thúc lưỡi, lành thay thu thúc thân. Và Ngài nói thêm câu kệ. Lành thay thu thúc lời nói, lành thay thu thúc tâm. Thu thúc tâm là thu thúc tất cả, lành thay thu thúc tất cả, giải thoát được mọi đau khổ. Như vậy, tất cả sự thu thúc về các căn trần, về thân, về khẩu, về ý đều được Đức Phật tán dương khen ngợi. Thu thúc là chế ngự, là ghi nhận hay chú niệm các đối tượng đang sanh khởi bằng tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Trong bước đầu tập thu thúc thân tâm, thiền sư thường chỉ cách quán niệm các đối tượng thân trước, vì đề mục này tương đối rõ ràng và dễ quan sát nhất. Đề mục chính được chọn để ghi nhận là hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng khi ngồi thiền, hoặc chuyển động dở bước đạp của bước chân khi đi kinh hành. Ta cũng được dạy ghi nhận ý muốn trước mỗi hành động, như trước khi muốn đưa tay, muốn bước đi phải ghi nhận ý muốn trước rồi mới chánh niệm ghi nhận chuyển động của thân phần. Để sự thu thúc thân tâm hay sự theo dõi đề mục được hiệu quả, ta được dạy phải luôn hướng tâm chính xác đến đề mục, Vitakha, và tác ý hướng tâm đi sát với đề mục, Yoniso Manasikara. Mục đích của hành thiền là phải thấy được bản chất thực sự của các pháp hữu vi, vì như lời Phật dạy, tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực, do các pháp hữu vi. Pháp hữu vi, Sankhara, là danh pháp và sắc pháp luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, mà do thiếu chánh niệm ta không thấy được. Trước tiên, vị thiền sư chỉ dạy thiền sinh ghi nhận hình dáng, tư thế của đề mục là những ý niệm tục đế, sau đó mới tiến dần dần vào đặc tính, bản chất hay là chân đế, rồi thiền sư cũng chỉ dẫn tiếp là trong khi quán thân, nếu các đối tượng thuộc cảm thọ, tâm hay pháp sanh khởi nổi bật, thiền sinh chuyển ngay sang ghi nhận những đề mục này. Chẳng hạn khi ta bắt đầu ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng từ điểm đầu kéo dài đến điểm chấm dứt, thì hình ảnh của bụng là tục đế bắt đầu mờ dần. Ta sẽ thấy chỉ có một chuỗi dài đang liên tục chuyển động, hoặc một làn sóng đang di động giống như các làn sóng biển, cứ tiếp tục dâng lên rồi hạ xuống, dù lớn nhỏ, cao thấp. Đó là ta đang theo dõi trạng thái sanh diệt của chuyển động phòng xẹp, là ta đang sống với chân đế, chứ không phải với ý niệm tục đế về hình dáng hay tư thế của phòng xẹp nữa. Với quán tâm cũng vậy, ban đầu tâm chỉ là danh từ chế định, và trong vi diệu pháp có đến 121 tâm, hay gọn hơn nữa là còn 89 tâm. Nhưng chỉ khi hành giả kinh nghiệm được sự sanh diệt của tâm mình mới gọi là thấy chân đế, thấy được bản chất thực sự của tâm. Khi ngồi thiền một ít lâu, thấy đau là do thân tâm thay đổi một cách vi tế từng phút, từng giây một, chỉ có tâm chú niệm thuần thục mới thấy được các biến chuyển tinh tế này. Với sự chú tâm ghi nhận liên tục trong từng giây phút, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ, và hành giả có khả năng phân biệt danh sắc như hai thực tại riêng biệt, nhưng tùy thuộc nhau mà hiện hữu. Rồi hành giả quán sát được các hoạt động cùng sự liên hệ nhân quả giữa hai pháp này, tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt liên tục của đời mục, tức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, và các hiện tượng diễn ra theo chiều hướng riêng của chúng mà không ai điều khiển, nên là vô ngã. Tuy có rất nhiều đề mục khác nhau trong thiền minh sát niệm xứ, nhưng khi biết cách chú niệm đúng đắn, thì đều dẫn đến một kết quả giống nhau, là thấy chán nản cái khổ của thân ngũ uẩn này, và sự thôi thúc muốn buông bỏ nó để cầu tìm giải thoát. Do vậy, hành giả sẽ cảm thấy được phấn khởi mỗi khi nhớ lại hay nghe lời tán dương của Đức Phật đối với pháp hành tứ niệm xứ trong kinh Đại Niệm Xứ. Đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, đưa đến giác ngộ, giải thoát. Nói về bốn lĩnh vực quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, ta cũng thường được nghe câu kệ sau. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hồi nhỏ lúc mới xuất gia, sư được vị giáo thọ dạy học thuộc lòng câu kệ Pali. Danh sắc này là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mỗi khi đi trì bình khất thực, đứng trước nhà Phật tử, sư phải đọc lên các câu ấy khi thí chủ cho sư thức ăn. Sư cứ đọc tụng lào lào như vậy, một phần do không hiểu gì, một phần cho đỡ mắc cỡ khi đi khất thực trong bao nhiêu năm trước khi biết tụng kinh chúc phúc hay các bài kinh khác. Mãi đến khi ba mươi mấy tuổi, biết hành thiền, sư mới thật sự hiểu ý nghĩa thâm sâu của những câu kệ trên qua kinh nghiệm của mình. Cũng vậy, hành giả lúc đầu chỉ học cho quen các ý niệm về tam tướng, dần dần khi thiền tập được thuần thục mới thật sự thân chứng các kệ ngôn này. Phải qua thực hành mới hiểu thấu đáo được thế nào là pháp hữu vi, và chỉ đến khi kinh nghiệm được đặc tính vô ngã của thân tâm mới gọi là hiểu sốt ráo được các bài kệ trên. Do vậy, hành giả phải nỗ lực tinh tấn thu thúc các căn, thu thúc thân, khẩu, ý từng giây phút một mới có thể kinh nghiệm ba đặc tính chung của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng ghi nhận. Được như thế là chúng ta đang thực hiện lời kệ trong Kinh Pháp Cú. Thà sống một ngày, thấy được sự sanh diệt của các pháp, còn hơn sống 100 năm mà không thực chứng được sự sanh diệt của các pháp hữu vi.
Đọc sách Phật. Có người hỏi thiền sinh cần phải học thêm giáo lý, đọc thêm sách Phật Pháp để nâng cao sự thiền tập của mình hay không? Bước đầu khi mới hành thiền, ta chưa thấy ngay được lợi ích của sự thực tập. Sau một thời gian tu tập, dần dần mới nhận ra được nhiều quả báo của thiền tập. Một trong những lợi ích đó là trí tuệ tăng trưởng, thấu hiểu được giáo lý thâm sâu của Đức Phật. Sách xưa có câu, lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Sư không nhớ rõ nguyên văn lắm, nhưng đại khái là như vậy. Câu này có thể tạm dịch là, lạy Phật là để tỏ lòng tôn kính đức hạnh của Ngài, niệm Phật là để cảm thán ân đức của Ngài, đọc kinh Phật là để hiểu rõ giáo lý của Ngài, và ngồi thiền là lên cảnh của Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật quán thấy tâm chúng sanh còn dẫy đầy phiền não, khó giác ngộ được giáo lý tứ diệu đế thâm sâu mà Ngài vừa mới khám phá. Do đó, Ngài không muốn truyền bá giáo pháp, nhưng nhờ lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên Sahampati, Đức Thế Tôn đã từ bi hoằng pháp độ chúng sanh ròng rã suốt 45 năm. Trong cuộc đời, ta đọc được qua biết bao nhiêu sách về giáo lý hoặc học hỏi kinh điển Phật Pháp, nhưng mấy ai lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa thâm sâu trong kinh sách. Lý do là gì? Chỉ sau khi giác ngộ, Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp độ chúng sanh, chứ lúc chưa giác ngộ thì Ngài chưa thuyết pháp. Nên muốn hiểu được thâm nghĩa của giáo pháp, người đọc phải có kinh nghiệm thiền tập. Trước khi giảng dạy, Ngài còn phải quán xét xem ai có căn duyên với giáo pháp, có thể lãnh hội được lời dạy của Ngài, Ngài mới thuyết giảng. Những lời Phật dạy đều là sự thật, bao gồm luật nhân quả hay nghiệp báo, tội phước, được gói gọn trong câu, tránh mọi điều ác, hành các hạnh lành, thanh lọc tâm ý. Ta nên đọc kinh sách Phật Pháp để mở rộng hiểu biết và trau dồi thêm sự thiền tập của mình. Nhưng khi đang hành thiền tích cực, để giữ được chánh niệm và định tâm liên tục, hành giả không nên đọc thêm gì, kể cả kinh sách. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc suông kinh sách, dù là kinh quý sách hay, sẽ khó hiểu được ý nghĩa sốt sáo của ba điều dạy có vẻ đơn giản nêu trên, và kiến thức có được từ kinh sách rồi cũng sẽ phai mờ với thời gian. Vì vậy, ta phải hành thiền minh sát niệm xứ, lấy chân đế làm đề mục. Khi có thể quán sát được các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại một cách xuyên thấu, hành giả mới có thể phát triển được tuệ giác. Nhờ có trí tuệ từ kinh nghiệm thực chứng như vậy, hành giả mới hiểu được lời Phật dạy và nắm vững giáo pháp mà trước kia tưởng chừng như không thể lãnh hội. Lòng tín thành vào Tam Bảo, vì thế gia tăng mạnh mẽ và không bao giờ bị lay chuyển nữa.
Tục đế và chân đế. Tục đế là những ý niệm, danh từ, tên gọi mà con người tạm đặt ra để dùng trong đời sống thế gian bình thường. Chân đế là thực tại hiện tiền, bản chất thiên nhiên của các pháp mà chỉ khi hành thiền ta mới nhận rõ được. Khi kinh nghiệm được chân đế qua hành thiền, hành giả sẽ phát triển trí tuệ, rồi tiến tới giác ngộ, giải thoát và an vui mãi mãi. Khổ, vui là hai mặt của thế gian mà con người không làm sao vượt ra được. Ta thường sống với tục đế, nên luôn cảm thấy khổ nhiều, vui ít. Muốn an vui thật, ta phải thấy rõ sự thật, thấy rõ chân đế. Đức Phật đã nêu rõ sự thật về khổ và vui trong tứ diệu đế. Chúng sanh không hiểu được nguyên nhân của khổ, thì làm sao hiểu được, thấy được nguyên nhân của vui? Tất cả điều này đều là chân đế mà chỉ hành thiền mới kinh nghiệm được. Khi thực tập thiền minh sát niệm xứ, ta bắt đầu làm quen với chánh niệm. Đó là trí nhớ trong lúc bây giờ. Ta thường nhớ rất giỏi về quá khứ hoặc tương lai, thường ảo tưởng xa xôi, mơ mộng viễn vông mà lại hay lơ là với những gì đang hiện hữu ngay trong thân tâm này. Nhưng ngay cả khi có trí nhớ nơi đối tượng hiện tại, sự ghi nhận phải sâu sát, xuyên thấu như viên đá chìm xuống nước, đụng đến đáy, chứ không hời hợt như nút bần bền bồng trên mặt nước. Phải đi sâu vào đối tượng trong từng khoảnh khắc mới kinh nghiệm được chân đế. Nhờ vậy, định tâm và tuệ giác mới phát triển được. Phương pháp của khoa học là lấy vật để đo vật, được áp dụng nơi phòng thí nghiệm hay bệnh viện, như dùng máy móc đo nhiệt độ, đo các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, hoặc dự báo thời tiết, thiên tai. Còn phương pháp của Đức Phật là lấy tâm đo thân, lấy tâm đo tâm, ghi nhận các trạng thái của danh sắc bằng chánh niệm. Chánh niệm là một dụng cụ hết sức hữu hiệu để thấy được chân đế. Điều này rất quan trọng, vì nếu không thấy chân đế thì hành giả không thể phát triển được các tuệ minh sát. Vậy yếu tố quyết định vẫn là làm sao duy trì được chánh niệm liên tục để ghi nhận kháng khích các hiện tượng danh sắc đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Chánh niệm sẽ dẫn dắt ta luôn đi trong chân đế để đạt đến mục tiêu giải thoát cuối cùng. Lấy một ví dụ đơn giản về cái tay này. Danh từ tay chỉ là ý niệm tục đế. Khi hành thiền, trước khi giở tay lên, ghi nhận ý muốn giở tay như muốn giở tay lên, rồi mới giở tay. Sự ghi nhận ý muốn làm cho ý niệm hoặc hình dáng cái tay biến mất, chỉ còn ý muốn và chuyển động giở lên. Khi theo dõi tiến trình giở tay, phải liên tục ghi nhận chuyển động giở tay, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt. Tâm lúc bấy giờ không suy nghĩ, mà ở nơi sự chuyển động của tay, từng giây phút một, và bắt đầu kinh nghiệm cái nhẹ của tay đang dở lên, rồi khi đặt tay xuống cũng ghi nhận từ đầu đến cuối tiến trình này, và kinh nghiệm được cái nặng của nó. Vậy nhẹ là chân đế, là bản chất thiên nhiên của gió hay lửa, cũng như nặng là đặc tính thiên nhiên của đất hay nước. Nặng, nhẹ, cứng, mềm, nóng, lạnh là chân đế. Tâm có sự hay biết cũng là chân đế. Các tâm sở khác đi kèm như chánh niệm, chú tâm, tác ý cũng là chân đế. Chỉ sống với chân đế, với bản chất thì đâu có gì phải bám víu, phải sân hận. Ngoài đời, con người đảo điên vì tục đế, vì ảo kiến nên đầy dẫy tham sân si. Chỉ bằng thực tập chánh niệm để thấy được chân đế mới đưa đến an vui và giải thoát. Phun bồi hạt giống chánh niệm. Trong toàn thể tri kiến của Đức Phật, Ngài chỉ truyền dạy con đường thoát khổ cho chúng sanh, bắt đầu với kinh nghiệm về cái khổ của vô thường, rồi từ đó mới thật sự thấy được cái vui thường hằng. Sự an vui này ta phải trả một giá rất đắt bằng công trình tu niệm kiên trì và dài lâu. Từ tâm thức vận hành như một máy vi tính computer, có nhiều nút, Đức Phật đã chọn ra nút chánh niệm hay là trí nhớ trong hiện tại để làm chuẩn. Bấm đúng được nút này, các trạng thái tâm bất thiện sẽ bị đoạn trừ, các trạng thái tâm thiện khởi sanh và nhờ vậy tâm được an vui. Tâm luôn vô thường, không ngừng tạo tác vì muốn trở thành cái khác hơn, mới hơn. Chỉ khi kinh nghiệm được cái thường, cái bình an rồi, tâm mới không còn phóng dật, tạo tác nữa. Những ngày thiền đầu tiên, hành giả đã nhận được hạt giống chánh niệm. Công việc của hành giả là phải cố gắng vun bồi sao cho nó lớn mạnh, bằng liên tục theo dõi, ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi, nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, từ thô đến tế. Đến lúc thuần thục, chánh niệm sẽ tự động làm việc nhịp nhàng với các trạng thái tâm khác. Bấy giờ, tâm sẽ dễ dậy, không còn phải nhắc bảo từng chút nữa. Tâm sẽ ở yên, không còn lang thang đây đó, và kế tiếp sẽ tiến đến kinh nghiệm, hiểu biết những sự thật thâm sâu về danh sắc. Giống như đầu tiên, ta nhận được một hạt xoài, kể đến ươm xuống đất, rồi hàng ngày ta phải tưới nước cho đến khi hạt nảy mầm thành cây con. Lúc cây còn non, phải thường xuyên chăm sóc như bắt sâu, nhổ cỏ, và mỗi năm phải bón phân vài lần. Đến khi lớn mạnh, cây đủ sức tự hút nước sâu trong lòng đất, trổ cành, ra hoa và cho ta nhiều trái ngọt.
Sampe sankhara anincha ti yada panyaya passati athanem pintati dukkhe esamanko visuddhiya sampe sankhara dukkhati yada panyaya passati athanem pintati dukkhe esamanko visuddhiya sampe dhamma anantati yada panyaya passati athanem pintati dukkhe esamanko visuddhiya. Khi hành giả dùng trí tuệ để quan sát thấy các tập hợp pháp là vô thường trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Khi hành giả dùng trí tuệ để quan sát thấy các tập hợp pháp là khổ não trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Khi hành giả dùng trí tuệ để quan sát thấy tất cả các pháp là vô ngã trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị.